chương trình đặt vòng hoa tri ân của người Việt đã nhanh chóng trở thành một truyền thống, dù chỉ mới được phát động cách đây 4 năm. Bác sĩ Trần Quốc Dũng, một hội viên của Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tại thủ đô Washington, giải thích động cơ đã thúc đẩy ông phát động chương trình vòng hoa tri ân.
Từ mười mấy năm nay, tôi vẫn là có một cái quan tâm đặc biệt tới ngày Memorial Day. Nhưng mà từ khi mà tôi gia nhập cái hội nhiếp ảnh thì chúng tôi thường là đi chụp hình những cái buổi lễ của ngày Memorial Day. Thì ngày đó tôi mới để ý tới những người thân nhân, những người bạn của những người đã mất có tên trên tường. Họ tới, họ cầu nguyện, họ sờ cái tên của người thân và họ khóc. Cái đó là làm cho tôi rất là cảm động. Thì cách đây chừng 4 năm, tôi vì tình cờ tôi dẫn một vị thượng tọa tới thăm Việt Nam Veterans Memorial. Sau đó chúng tôi ghé cái Korean Memorial. Thì tôi thấy là một cặp vợ chồng người Đại Hàn mang cái bình nước cái xịt lên cái vòng hoa. Thì tôi hỏi ông bà là chúng tôi được người Đại Hàn cử cho là mỗi tuần phải có một vòng hoa tươi đặt đó, và trong tuần mang nước để tới dưới chợ hoa tươi. Thì chúng tôi thì cảm thấy là tại sao mà người Việt mình không làm như vậy. Thì cho đó tôi khởi tâm là mình để phải phát động các bạn bè anh em để mà dâng một vòng hoa để tri ân những người chiến sĩ Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam.
Cộng đồng người Việt còn làm một tấm poster, trên đó có in một bài thơ nói lên lời tạ ơn của người Việt. Truyền thống này xuất phát từ những lá thư để dưới chân tường đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam trong những ngày lễ chiến sĩ trận vong. Bác sĩ Dũng nói vì xúc động với những lời lẽ trong những thư để lại dưới chân bức tường mà lúc khởi xướng chương trình, ông đã yêu cầu mọi người hãy viết một lá thư hay một lời cảm ơn. Lời kêu gọi đó đã được sự hưởng ứng của nhiều người Việt tại Hoa Kỳ.
Thì cái năm đầu tiên thì có một cô tên là Julie Tran. Thế cô ấy viết một cái bài thơ rất là ngắn. Nhưng mà tôi đọc nó thấy cảm động quá. Thế là thì thay vì mình cứ viết mình đẩy dưới chân tường, tại sao mình không làm một cái poster? Thì lúc mà tôi đẩy thì tôi cũng hy vọng là để mọi người chú ý đọc sự cảm ơn của mình. Nhưng mà tôi không ngờ là lúc mà mình trưng lên như vậy đó, thì rất nhiều những người veteran họ đi ngang qua, họ đọc, họ dừng lại rất lâu. Và có nhiều người họ khóc, họ lấy khăn thấm nước mắt. Lúc đó tôi hiểu, cái chuyện mình làm chứ là phải. Và như vậy là mình lại càng phải làm cái thông lệ hàng năm.
Bài thơ năm nay là một bài thơ tiếng Việt của ông Tuệ Kiên, cư ngụ tại bang Texas.
Tôi đọc tôi thấy cảm động quá, cho nên là phải tìm người nào dịch ra tiếng Anh để mà có những người Mỹ họ hiểu hơn. Thì là chị Hoàng Tâm, là chị ở cái vùng này. Và chị dịch khéo quá đến nỗi mà mình đọc thì là mình cảm thấy liền. Rồi may lại có một anh gọi là Hoàng Kim Anh, anh ấy phổ nhạc ra. Thì lúc mà tôi nghe cái bản nhạc đó, tôi trời ơi, mình nếu mà mình kiếm một người nào mà hát cái bản nhạc này đó lại càng có ý nghĩa hơn nữa. Cho nên là thôi đó, nhờ chị Như Hương, chắc chị biết đó, ở vùng này. Thì ngoài cái giọng hát quốc ca Hoa Kỳ và cái bài hát này, tôi thấy lại càng cái nhiều người đã cảm động hơn.
Năm nay ngoài đặt vòng hoa và poster, còn có lễ cầu nguyện với sự tham gia của giới lãnh đạo cộng đồng người Việt và các vị lãnh đạo tôn giáo. Bác sĩ Dũng nói.
Bởi vì mình nói một lời cảm ơn thì cũng chưa đủ. Bởi vì có thể rất có nhiều cái vong linh còn đang lẩn quất ở đó. Thì tôi nghĩ là tại sao mà lại mình không có lễ cầu nguyện nữa. Cho nên là vị thầy của tôi là thầy Trúc Thiện đã có sáng kiến đó. Và thầy đã khuyên chúng tôi là tu tập ít ra là 2 ngày trước đó. Và cái ngày thứ bảy là toàn thể chúng tôi kéo ra để mà làm lễ cầu nguyện. Thì sau lễ cầu nguyện thì chúng tôi tất cả đồng bào cũng đi dọc theo bức tường và chúng tôi sờ tên những người trên có tên trên bức tường đen.
Đối với nhiều người Mỹ, đặc biệt là các cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam, hành động tri ân của người Việt mà họ tình cờ được chứng kiến là một ngạc nhiên gây xúc động. Một vài cựu chiến binh Mỹ kéo tới xem đã được mời vào để được đại diện cộng đồng Việt Nam trực tiếp ngỏ lời tri ân, đã cảm động đến rơi nước mắt. Đại tá Earl Wood là một cựu chiến binh đã tham chiến tại Việt Nam. Nói chuyện với Ban Việt ngữ đài VOA, ông phát biểu.
Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để chia sẻ ngày chiến sĩ trận vong với chúng tôi. Chúng ta có mặt ở đây để tưởng niệm những đồng đội của chúng ta đã nằm xuống, đã chiến đấu cho nhân dân miền Nam Việt Nam Chúng tôi lấy làm tự hào là đã giúp quý vị và thấy quý vị bây giờ được hưởng tự do như chúng tôi.
Thân nhân của một binh sĩ Mỹ đã bỏ mình tại Việt Nam là một trong những người đã phát động phong trào chào mừng cựu chiến binh Mỹ trở về từ chiến tranh Việt Nam. Mang theo tấm ảnh của người em họ đã hy sinh tại Việt Nam, ông bắt tay và thân mật ôm lấy từng cựu chiến hữu đi ngang qua để đến bức tường đa đen. Ông cho biết cảm tưởng về buổi lễ tri ân của người Việt như sau.
Chúng tôi lấy làm tự hào là đã phục vụ trong quân đội và giúp đỡ đất nước của quý vị. Chúng tôi lấy làm cảm kích là quý vị hôm nay nói lên lòng biết ơn về những gì chúng tôi đã làm và hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong năm tới.
Suốt mấy thập niên qua, dù tích cực tham gia các hoạt động để binh vực quyền lợi của các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và luôn luôn có mặt trong khuôn viên đài tưởng niệm để chào mừng các chiến hữu trong ngày chiến sĩ trận vong, ông Spencer Nave chưa từng một lần bước xuống tới tận bức tường đá đen nơi có khắc tên người em họ của ông cũng như các đồng đội của ông.
Đã hơn 40 năm trôi qua, tôi sang Việt Nam từ năm 1964 và rời Việt Nam vào năm 1966. Trong bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để đi ngang qua bức tường đá đen dưới kia, nơi tên của người thân và đồng đội của tôi được khắc trên đó. Chứng kiến buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi lấy làm cảm ơn quý vị đã bày tỏ lòng cảm kích của quý vị. Điều đó chắc chắn làm chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.